toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2000. Chúng ta bắt đầu là sinh hoạt năm mới tuần rồi. Hôm nay là tuần thứ 2 của năm mới. Hôm nay là có tài liệu rồi đó ha, có tài liệu rồi. Hôm nay là kỳ thứ 16. Chúng ta nghiên cứu như thế hợp, cứu luận kỳ thứ 16. Đại chúng để ý, năm nay tại giảng đường này chúng ta học, những người nào mà theo hỏi từ ban đầu thì năm nay là 25 năm rồi. Thì từ đó tới nay là tôi là tăng lên 25 tuổi rồi. Các vị cũng vậy. Và cho tới năm nay là tất nhiên là tôi đã già hơn rồi. Mà khi mà lớn tuổi rồi thì tôi thấy đại chúng bây giờ là tôi nhắc những cái điểm mà mình cần nắm được vững để mà cao rồi tâm cũng gọi là tu tâm sửa tâm. Chứ còn cái mà để dụng ý mà tìm hiểu cho rộng cho nhiều để lý luận hơn thua cao thấp, cái điều đó đối với tôi thì bây giờ coi như không cần nữa rồi, mà cần những cái điểm cốt lõi cho sự tu tập. Cho nên là cả một tử sao mà ồn quá hả, bớt ồn lại đi samatha. Tôi nhắc lại chúng là cái từ samatha tamabana và thiền na, cái kinh viên giác nó rất là quý. Mình không có samatha à, tức là mình không có chỉ. Samatha đó là tu chỉ, mà muốn tu cái gì là trước hết là mình phải có samatha. Ví dụ như là các vị tu pháp môn niệm Phật thì là muốn tu pháp môn niệm Phật mà niệm cho thanh tịnh đó mà là cũng phải samatha, tức là phải tu chỉ trước. Chỉ như là cách đứt cái quá khứ mà nó liên tục từ trước tới đây, những cái ý nghĩ lời nói thì việc làm mình phải ngăn chặn cách đứt ra đây, đó là cái pháp tu chỉ. Cho nên là đi nghe giảng rồi là các vị bớt nói ngay từ ở nhà, rồi tới đây cũng còn nói những chuyện rất cần thiết với bạn bè. Nhưng mà khi mà vào cái lớp mà nghe kinh nghe giảng á, phải chú một lần nữa, cho ma tha một lần nữa, thì cái tâm của mình nó mới có yên định, nó an, nó định là rồi mình mới tiếp thu được cái kinh điển. Giống như cái liên lưới rồi mình múc rồi nè, mình phải để cho nó chuyện đúng yên nó thì là trăng sao trên này nó mới chiếu xuống được, mình phải thấy nhìn rõ mặt trăng rồi sao trên này. Và nếu như mà cứ trao động về đó thì trăng sao không hề còn, mặc dù là trăng sao trên trời vẫn y nguyên, mà trong cái hồ nước hay là cái tấm nước của mình không hề có trăng sao. Mà nếu mà muốn tiếp thu được cái trăng sao mà hồi xưa mà đoàn thị điển mà dùng cái bài cái câu đối phải phúc trì trung chấn động cửu trùng sinh đẩu, có cái ao và rửa sinh ở dưới ao, mà cái ao nước nó thẳng lạnh như dương vậy, thì trăng sao bao nhiêu trăng sao trên trời đều hiện dưới hết. Cái rửa sinh thì là nó dương hết cả bao nhiêu trăng sao trên trời. Nên bảy túc trì trung chấn động cửu trùng sinh động. Rồi một câu đối nữa là lâm trì ngoạn nguyệt tích luân, lại là tên học chúng quá đồ bích phượng tân khâu tứ hải sơn hà. Và câu đối nó hay lắm, cái bản đồ bên kia bên nhất đó nó gồm thâu cả tứ hải sơn hà, sông núi biển thâu trong đó hết. Thành ra là nước trong thì trong nó mới hiện. Cái tâm của mình là định đó thì trăng sao mới in vào trong đó. Trong nhân này là Phật có cái tờ cho bằng hải ấn tam định, lớn mà lặng sông hồ mặt biển mình lặng thì tất cả trong sao hiện trong đó, cái tâm của mình mà có định đó, có yên lặng, có định đó, thì trí tuệ tâm lý nó mới phát hiện ra. Vì vậy cho nên là học học là để ý tới đâu. Thành ra cái đó thì cũng xin nhắc lại là gần đây cũng có số hữu tận nhất là nói có số Phật tử quên đi về cảnh giác cái này á, nhưng nhiều quá làm cho có số khác không nghe được, tăng hơi thiền mà chính mình nói chuyện mình cũng mất cái lợi. Bây giờ thì để ý là tôi nhắc những cái điểm rất cần thiết. Cho nên như cái bữa mà mình đi bữa rồi đó, mình ai mới nói đó, rồi giải đáp qua lại đó, có những vị nói được những cái tổng tập, mà dùng ý tôi đã thấy sâu cái điểm đó từ lâu rồi, mà có vị nắm được, mà có vị nắm chưa được. Mà những vị mình nắm được là tôi hoan hỷ luôn mình đó. Coi như là cái việc làm mình nó đạt tới cái mục đích yêu cầu. Và vấn đề là cái từ tôi nhắc lại là cái từ tam giới đó, nếu là các vị mà học mấy lúc nay mà các vị bằng lòng nghe cái chữ chuyển sai cho tôi là các vị phải hiểu rằng tam giới là ở đây, cõi dục là ở trên mặt đất này, cõi sắc cũng ở trên mặt đất này, nghĩa là ở trên cái mặt đất vừa mênh mông vô tận cùng cái một quả đó thôi, cõi vô sắc cũng vậy, cũng trong cái vũ trụ ba la này nè, mà do cái tâm của mình mà cái vũ trụ ba la này và cái mặt đất này mà nó thành ra cõi dục. Thì cũng do tâm mình mà cái mặt đất cái vũ trụ ba la này nó thành ra cõi sắc. Thì cũng vũ trụ ba la vô tận này, trên mặt đất này là nó thành ra vô sắc, là do tâm niệm của mình. Do vậy cho nên là kinh Phật và đã xác định rõ rằng tam giới duy tâm là cái nghĩa nào, và giới duy tâm là nghĩa nào. Nếu mình tham vọng vô cùng vô cực thì là mình ở đâu là cái cõi dục ở đó. Rồi nghĩ cái đó, nắm lấy cái đó để mà cũng như cõi tương lai ở đâu, đất một cõi là đất hằng hà xa cõi, cõi là nhất chân, không phải sắc cũng không phải tâm, cõi như nhau không có cực lạc là ba bà, mà là đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Cho nên là cái tâm của mình nó tạo ra nắm được cái đó để khỏi mất công cầu nguyện gì cõi sớm, muốn làm cho cái cảnh giới này nó thành thực ra thì là do tâm mình bình thì cái cảnh giới này nó thành ra bình, tâm mình thanh tịnh thì cái cảnh giới cõi nước này nó thành ra thanh tịnh, cõi bắt đầu cầu nhá, còn cầu mà sau khi chết rồi để sau khi chết rồi nó cầu nguyện là thượng phẩm thượng sanh là qua khai kiếm thật gì đó, học như vậy học uống cơm uống công đi, không có trúng đầu đâu. Học như đào ở đó mà trồng sen thì cho người hậu thì chờ cái người đã chết rồi đến rồi sen mới nở. Học như đào đó mà làm ăn cái chuyện vậy, rồi người nào đó hễ mình nghe nó có cái gì cái đáng ghét cái rồi mình bẻ cái bụi sen mình bỏ hay sao, mình cho nó hậu rồi cái rồi tới chừng cái gì đó nó không có niệm mình siêng năng cái rồi mình nhổ bụi sen bỏ hay sao, không có gì đâu. Giáo lý Phật Thích Ca thì dạy rằng mọi người là xem hết, còn cổ hay không cổ là do mình, cổ sớm hay cổ muộn là do mình, cho mọi người đều có khả năng thành Phật, thành sớm hay thành muộn là do mình. Còn như học cái như thức này thì là đạo chứng lý rồi nè nha. Tôi chuyển sang lần này là kỹ lắm bà, ai là nắm đúng cái này là rất là quý. Cái học như thức lần này là cái nghĩa lý, cái vấn đề là ngã và vô ngã. Như cái bài đầu là tôi đã dẫn cái luận mà đạo thầy Bát Pháp đó nè, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, phải nắm được cái chân lý vô ngã, mà từ cái vô ngã đó đã vô ngã thì tại sao sự vật hiện tượng vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại, vẫn có mà không phải là không, mà có với cái điều kiện là cái bằng duyên. Cho nên từ tâm duyên ha, tương quan với tâm sở tương ưng, tương quan với sắc pháp tương quan với tâm bất tương ứng hành pháp, tâm bất tương ứng hành pháp nó đối lập với vô duy pháp, cái tương quan tương duyên nhau mà nó hình thành ra chứ không có cái nào nó có cái tự ngã độc lập của nó. Cho nên học cái này là nắm lấy cái cốt lõi là cái tiến khai về cái lý vô ngã, và ai nắm không được cái đó thì mình nói dần dần không có đầu đâu. cũng như là cái chính đại ca đó, mình có nhớ rằng là đánh mất bổn mạc sầu mạc như bệnh ly hàm bảo nghiệp, cứ năng giải thử như ý châu là tự lợi lại tha chứ bất tuyệt. Còn ơn nhất chứ đừng có quan tâm chứ cần mà. Mà học cái bộ này mà mình nắm được cái chân lý vô ngã, mà mình chuyển theo cái người mình học và mình nắm vững cái chân lý vô ngã, trí tuệ của mình rồi đó, đó là các vị ơn nhất vô cùng. Rất vững rồi cành ngọn nó sẽ sung sướng, giống như châu mani nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng dần ra cái sáng mơ màng, châu lưu thâu trọn vẹn. Cho nên ở nhà đây nào chưa nè, tâm nguyên nè, tâm sở nè, rồi nè, tâm sở pháp rồi. Mình thấy toàn là tương lai tương duy nhau mà hành trình chứ không có độc lập. Để nhận thức cái chân lý, chân lý duyên sanh nó dạng hết. Mà muốn thấy được cái chân lý duyên sanh đó là phải nắm được vững cái chân lý vô ngã. Cho nên có mấy cái chân lý mà tôi nhắc cái này là chân lý nè. Hồi bao nhiêu năm mình học cái này, mình học vinh mất. Nào là vô thường, nào là khổ, nào là vô ngã, nào là bất tịnh, nào là nhân quả hả? Nhưng mà tôi tới bây giờ, tới năm nay nè, tôi là 50 năm học đạo hành đạo, 70 mấy tuổi rồi. Tôi mới nắm vững xác định rõ là thức hết là chất, vì phải rõ cái chân lý vô ngã trước. Khi nào mà các vị tư duy quán chiếu mà nhận thức được cái chân lý vô ngã là chân lý, thì lúc bây giờ các vị sẽ nắm vững cái chân lý vô thường rất là dễ dàng. Các vị mới hiểu kỹ được cái chân lý vô thường. Vì vô ngã thì không có độc lập tồn tại, độc lập tự sinh, độc lập tự tồn, không có độc lập tồn tại vĩnh cửu bất biến, cho nên nó mới là vô thường. Vậy thì là do nó vô ngã cái bản chất của bản pháp, của nhân, của hiện tượng bên ngoài, của con người, của hữu tình và của giải pháp vô tình đều là vô ngã. Không có độc lập tự sinh, không độc lập tồn tại, không có vĩnh cửu độc lập. Vì vô ngã vậy, như vậy cho nên nó là vô thường. Cho nên là luôn luôn là nó biến chuyển, là nó vận động mà không có một phút giây nào tôi nghĩ được. Cho nên thế giới nó vô thường, hết sức là vô thường. Ở bên mình về đây mà Mozambique bây giờ là bị bạo lực nữa, không như thực nhà người không nhà không cửa chết chóc nữa. Ở bên Philippines bây giờ là quả diện chân đang thuộc lửa mà phải về ra mấy chục cây số buôn đường để tính mấy chục cây số để tránh. Và trên thế giới như là dẫn cái quy luật vô thường, nó vận động, nó chuyển biến đều. Thật ra là vì là vô ngã cho nên là sự vật hiện tượng đều là vô thường. Và nó hiểu được chân lý vô ngã thì hiểu được chân lý vô thường. Mà vì vô thường cho nên á, cái kiếp của con người sinh ra trên cõi đời này đời sống đó là luôn luôn là không có an lạc được. Hết từng khổ thôi, khổ nhiều, khổ ít, khổ thân, khổ tâm, đủ thứ khổ. Và giới như tôi nói là gọi là ba khổ, tam khổ, gọi là tam khổ bát khổ. Là tại vì là vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường, vô ngã vô thường cho nên là đời sống là phải chịu khổ. Tức là vô ngã là vô thường khổ. Thì bất định là gì? Bất định là những cõi đời từ giàu tới nghèo, từ sang tới nghèo, từ động vật tới thực vật đều là vô ngã, đều là vô thường, đều là khổ, cho nên không có hoàn toàn an ổn. Cái chữ bất tịnh nghĩa là không có hoàn toàn không được. Cho nên nhân giải pháp đều nhìn đâu cũng thấy bất tịnh. Thế là từ cho lý vô ngã mà nó diễn ra cho lý vô thường, vì vô thường cho cái khổ, vì khổ cho nên nhìn đâu cũng thấy bất tịnh. Thì nhìn đâu cũng thấy nó khô, nó bất tịnh, nó cũng không có an ổn hết. Và cuối cùng rồi thì là giải pháp nó quy về ma diệt, tư diệt. Ở do vậy cho nên là sanh lão bệnh tử thành tụ hoại công sanh tụ diệt, diệt là một cái sinh lý hiển nhiên của cuộc đời. Thế nên từ vô ngã thì nó vô thường cái khổ, khổ tới là bất tịnh cái gì tới, giải pháp giải pháp. Đó, nó tương quan tương duyên nhau như vậy mà nghĩa là cái căn bản mà của người học tu là phải nắm cho được cái tình lý vô ngã. Nắm được cái tình lý vô ngã rồi thì trong đó có cái sự sinh tử. Mình cũng thấy đó là phát xuất từ cái tình lý vô ngã đó, cho nên việc sinh tử là việc bình thường. À, thấy được sinh tử cũng là chuyện bình thường, cũng là một chân lý. Ở cái sân thì có việc vô thế vô ngã mà, vô ngã cho nên nó vô thường mà. Thế thì là cái sân thì có việc. Cái lão cái bệnh này phải có bệnh. Do đó mà nghĩa là đạt tới cái trình độ đó là sống thì sống, sống chơi. Mà bệnh rượu thuốc chơi, bổ thuốc chơi mà không lành á, thì cần phải chết. Cứ kể là chết chơi là không hề có sợ. Đó, đạt tới cái chỗ cái chỗ mà như như bất động là cái chỗ đó, và cái nhắc đại chúng là cái nhắc cái đó. Thành ra mình nói như vậy giống như là mình đào tạo một cái bộ ống đi ra, nhưng thực thật không phải đi ra, không hề đi ra, vẫn cứ lạc ra. Người thấy rõ như vậy cho nên không có đi qua, không lạc ra, hết sức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới cái mức cái là cái tự nhiên nó bất động cái đạo Phật. Học chuyên gia bác giả rồi nè, đức Phật dạy rồi, người người và thuyết pháp bác giả ba la mật phải thuyết cái gì? Nó thuyết rồi à, nguyên nguyên bất động. Bởi vì học chuyên gia bác giả là bà đã cho con người thấy được tất cả pháp như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như xương, như điện chất. Thường tư duy quán chiếu như vậy, và vậy cho nên con người đạt cái chỗ cho bằng như như bất động. Thì dạy cho mọi người sống bằng một cái bằng như như bất động, tình đó nó khỏe vô cùng vô cực. Điều đó là điều có thiệt, cho nên kể về thời gian gần đây đó nè, tôi thấy sâu về cái điểm đó. Ai là để ý là sẽ thấy cái điểm đó. Thì tập cho mình có một cái như như bất động trên cõi đời này. Cái bài học hoài và cái đau khổ hoài và cái sợ hãi hoài là coi như là mình uống thuốc nó chưa có trúng thuốc, chưa trị thuốc. Bây giờ đêm nay vào bài thứ 7 nè, cái bài trước đó là nguyên nhân của nó là y chỉ trong bản chất ngũ thức từ như hiện hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thử ý thức thường hiện khởi từ sanh vô tổn thương cập vô tâm nhị định thì niên dữ muộn việc. Tám thức đều là nương dựa cho cơ bản thức và thân khởi. Năm thức cứ cái này là cái bằng từ ngũ thức là từ nguyên mà hiện có lúc một lúc đầy đủ, có lúc thì hoặc một hoặc hai hoặc ba, cho nên hoặc chung hoặc không chung như sống đời nương trên nước vậy. Chỉ có ý thức là luôn luôn hiện khởi. Để ý như vậy đó. Tại vì hàng ngày mình sống lúc nào cũng có ý thức hết. Lúc làm lành cũng có ý thức, và lúc làm dữ cũng có ý thức, và lúc thức cũng có ý thức, lúc ngủ cũng có ý thức. Từ ra cái lúc mà chấm hết không chim bao. Chứ cái lúc mà xong vô tưởng thương, vô tưởng định, vô tưởng định thì mấy trường hợp đó là ý thức nó tạm lắm. Có năm trường hợp nó tạm lắm thôi. Còn luôn luôn là có ý thức. Do vậy cho nên mình sống hàng ngày là có ý thức rồi đó. Nhưng mà nó không có chánh niệm, cho nên cái khi là mình vẫn sinh hoạt, mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn nói, vẫn cười, vẫn hoạt động như bình thường, nghĩa là mình có ý thức cho nên mình mới tỉnh, mình mới sinh hoạt được. Tuy nhiên là nếu mà mình không học thật, mình không có chánh niệm đó mà, thì cái hoạt động đó có lúc thì thiện, có lúc thì ác, có lúc thậm chí cực ác mà không hay không biết. Rồi có lúc đau khổ, tôi có một phần tử mới về gặp tâm tôi lại. Chưa hề quy đâu hết, nhưng mà đã được nghe bao nhiêu cái bộ văn kinh của tôi giảng ở đây á, mình đã được nghe hết rồi. Thì ông nói rằng là học khá lắm, vui mừng lắm, được lắm. Nhưng mà chỉ còn con cái là, có lẽ là cái tấm nóng nảy á, còn. Cho nên báo cáo với tôi là còn đang sợ cái vấn đề tan độc. Gọi là tan độc, cái thực tấm không hề độc, nó dí như bột đề, sinh nghiệp nguyện hư, độc thuộc lần, chứ là ta vậy. Nhưng mà nó ớn với tan độc. Là vì có khi là cái tâm nổi lên là trịnh nổi. Đấy. Mà mình có chánh niệm mình mới biết cái tâm nó nổi lên lúc nào. Còn mình không có chánh niệm là tâm nó nổi lên là giống như cái nhà không có cửa để ở vậy đó. Gió nó muốn vô phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc gì nó muốn khỏi đâu cũng khỏi. Còn mình có chánh niệm mà thì giống như cái nhà có cửa vậy đó. Nếu mình thấy gió mạnh quá mình chết bệnh. Nếu mà không bằng lòng gió mình sẽ được đánh hẳn. Mình chặn được, nếu mình có chánh niệm mình chặn được cái ý niệm vừa tham vừa sân vừa si. Cái sân hàng ngày là nó tác động dữ lắm, cho nên để ý dữ lắm mới được. Trong đó là tôi cũng vậy thôi à. Cái khi là có những cái đó, nó cũng là khi dữ mình đó nè. Trên đời làm sao ai dữ ai hết trọn vẹn được. Có cái ai dữ cho nên nó bực lên. Bực lên thì mình có chánh niệm, mình có tỉnh thức rồi là mình đè nó xuống liền. Mình quá giải nó liền. Rồi có khi là nó rẻ nó sinh lên 10 rồi mình quá giải nó là còn 2-3. Rồi có khi nó khoảng 2-3 thì mình quá giải nó thì dịch nó luôn được. Nó làm vậy đó. Cái tính niệm. Cho ý thức rồi luôn luôn có. Mà không có tính niệm là giống như nhà không có cửa. Cho nên tôi nhắc những cái đó là những cái mà để cho mình sống. Sống cái an lành của người đệ tử Phật. Còn cái căn bản thì nãy với từ nãy đó. trong cái tâm này tôi là nó không có nhiều trang ha, chọn cái sao trong tâm trang. Nhưng mà nếu mà các người mình để ý và các người học nó lợi dữ lắm đó. Ở cái bài mà tâm sở đó là bắt đầu gọi là căn bản thiền não, đó là gì? Căn bản thiền não đó là nó có nhiều cái tên mà các vị phải để ý. Kiến hoạch và tư hoạch cũng là nó. Các cái vị a la hán mà chứng đại từ xưa cũng như là từ bây giờ sau vĩnh viễn muốn chứng được cái hoa là nó phải đoạn từ cái kiến hoạch tư hoạch, tức là cái căn bản thiền não. Nó có 6 món nhưng mà triển khai nó ra thành 10. 6 món là tham sân si mạng nghi. 5 tâm món đó để riêng nha, cái món thứ 6 gọi là ác kiến. Ác kiến là cái chia nó ra thành ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới tâm thủ kiến. Thành ra 10 cái bây giờ là gọi là 5 cái sau bây giờ là kiến hoặc. Còn tham sân si mạng nghi bây giờ là tư hoặc. Nếu cái từ đó mà nhớ, mà các thầy là nói mà muốn thành thầy là nói là phải từ thật kiến tư hoặc ở trong lòng mình. Thế thì kiến tư hoặc đó nó còn cái tên ra như thế này nè, ta gọi nó là thật sử tham sân si mạng nghi. Nó có cái tên là ngũ độn sử, tức là năm cái món nó sai sử con người ghê gớm lắm đó. Nó sai sử là chỉ sử đó là nó sai sử con người chúng ta. Chúng ta làm nô lệ nó, không phải là chúng ta làm nô lệ nó. Nó sai sử chúng ta là nô lệ cho tham vọng, tham dục. Chúng ta nô lệ cho thân, nô lệ cho si, nô lệ cho mạng, nô lệ cho nghi. Chúng ta không làm chủ nó được. Nó khởi lên là chúng ta thua, chúng ta phải làm theo cái sự vô minh, sự sai sử của nó. Cho nên gọi đó là ngũ độn sử. Mà năm cái thứ đó mà tự nó rất là khó, cho nên ta gọi là ngũ độn. Năm cái món sai sử này nó ô lưu, nó khót như từ. Mà kinh điển ta ví nó như là lửa than á, như là than nước á. Nấu rồi mình không nấu nữa, mình cứ quạt gió vô đó thì là cái tro nó bắn lên cái cục than, mình không còn thấy là than đỏ hồng nữa. Nhưng mà phải cái sinh ra đó là biết, nhiều lắm lắm. Nó ở dưới tro vậy đó. Nhưng mà thật là than nước nó vẫn còn đơm hồng ở dưới, nó nóng dư lắm lắm. Cho nên là năm món đó là gọi là ngũ động sự. Nó như lửa than vậy. Có từ, có diệt, có thì nó ngấm ngầm, không thấy nó biểu hiện ra. Và nó vẫn nằm im ở trong con người của chúng ta đó. Còn năm cái máu mà kiếm lật á, thân kiếm, biên kiếm, tà kiếm, kiếm thủ kiếm, rồi chế đến biểu kiếm là sai lầm về cái nhận thức. Ở bên ngoài, bạn trở thân, chữ kiếm có nghĩa là nhận thức, có nghĩa là hiểu biết. Hiểu biết cách sai lầm do thầy tà, do bản xấu, do môi trường, do hoàn cảnh, do người ta tuyên truyền. Mình không có gặp thầy tốt, không có gặp chưa nhận thức được chân lý, cho nên mình bị người ta tuyên truyền, mình bị người ta đầu độc, bị người ta mê hoặc. Thành ra năm cái thứ sai lầm đó là gọi là kiếm hoặc, tức là sai lầm về hiểu biết, sai lầm về nhận thức cũng nguy hiểm, nhưng mà để cải tạo dễ hơn. Nếu gặp thầy tốt có lý luận đúng thì đánh đổi được cái sai lầm kia thì như từ đó dễ, cho nên ta gọi nó là kiếm hoặc. Thì cái tên cho như thế này tôi gọi đây là ngũ lợi sử. Tức là nó cũng là cái thứ sai sử con người của chúng ta. Nhưng mà nó có cái tính cách như là nhẹ hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ đoạn từ nó hơn. Giống như lửa ngọn vậy. Lửa ngọn khi cháy nhà thì để cứu quả lại là xịt lửa, là lửa ngọn là tắt trước. Tắt dữ dàng, trong mấy phút rồi. Nhưng mà nếu như mà xe là cái đi thì là nó sẽ cháy trở lại thôi. Vì nó còn cái lửa than ở dưới đó, Âm Mỹ bên trong đó, lửa ngọn thì tắt dưới dàn ngang. Và còn cái gì nó thành than Âm Mỹ bên trong đó, thì là chưa diệt trừ được. Nó giống như là kiến hoạch thì dễ tư, nhưng mà còn nó tư hoạch là khó diệt. À, cái gì mình học là cái gì cái phần mà mình phải nắm cái đó tiêu dịch này. Và nếu mà không biết nắm cái đó là mình học mình đòi từ nhiều trang, từ nhiều tờ, từ nhiều sách ha. Mà mình không biết cái đó đó hả? Cho gì học không có được gì hết đó. Những người uống thuốc thì vấn đề là mình nấu cái thang thuốc đó mà mình có thật uống và uống nó trị đúng cái bệnh của mình là mình hết bệnh. Chứ không phải uống từ bụi này qua bụi kia, tâm thang này qua tâm thang nọ, đó là thuốc giỡn đó. Cái thuốc tốt là không có uống cả tâm thang được. Có ba thang à, đến được cái đó rồi ta mới là rồi người ta chuyển đổi để cho nó đi qua cái còn cái thuốc khác, người ta gia, người ta giảm cái thang khác. nhưng mà cho là cái tâm thai uống là sai rồi, đừng ăn. Tôi thấy rồi mà đi uống thuốc gì mà không làm tâm thai vừa uống là tôi thấy hoàn toàn là không đúng với nguyên tắc của uống thuốc rồi. Tây y cũng vậy, tây y ta cho uống ta phải theo dõi là ta phải đổi thuốc. Chứ đâu nói là mua là người uống hoài cái to đó được. Cho nên mình đạo Phật cũng vậy. Học Phật là hễ mình học mà nói đây là kết quả đó là thuốc là thuốc đúng. Còn học cho nhiều sách đọc thương như mà không có theo dõi, không có nắm được cái gì hết. Hôm qua này tôi có nhờ cái cô này cũng là học trò kia, ba học trò, khổ học cái lung tung vậy. Còn nước tôi đánh máy như tính đàng hoàng, cỡ 20 trang của trời tôi coi. Mà đúng ra tôi không có thể coi được cái đó rồi. Nhưng mà rồi cổ thành tâm thiện ý, rồi cổ nghi, rồi kia nọ, cổ năng lý như kia. Thế rồi là ngày tôi cũng niệm Phật và tôi nhận. Nhận ra về, tôi nói giờ tôi coi cách sau đây. Tôi nói giờ mình cách mình coi thành cái kiểu như là đầu năm ta bói cừu vậy. Phải coi chữ đó là chứ còn coi hết thì con bắt tôi về là bắt tôi coi mấy chục con vậy. Mà tôi biết là mày giết không có đạt nổi với cái ý của tôi đâu. Mà không nhận được còn giết người ta. Thế là tôi nói thôi giờ làm chữ đó kìa. Tôi biết là phải dễ ra coi ra cái tội đây là cái gì. Đọc ra chừng 10 dòng là tôi biết rồi. Tôi biết ngay cả cái nội dung là không ổn rồi. Cái đường bói trừ là thứ nhất. Thấy biết rằng vẫn là bói trừ. Có luôn ba bốn chỗ nữa là trong cuối cùng là thì tôi đưa ra cái ví dụ nếu mà cổ lại cổ hỏi tôi thì tôi hỏi về cổ nhất thì sao thì tôi sẽ nói như thế này cổ nhất chúng hết không có cái nào ra câu nào cũng là cái kinh cổ lực bây giờ cổ có học mà nhưng mà đây tôi nói cho con nghe chúng bắt cho nó có 3.000 vị hết phải mà vô trong cái phòng chúng bắt cái người mà học thuốc á thì có từ cái bệnh rồi ông ta la nó từng qua vậy cái này là tứ quân tử tham này lục quân tử tham này là lục vị này là bát vị này là thập toàn đại bổ đơn danh là tốt nó có cái vị nào nó tương quan vị nào nó ra cái bổ cái bệnh gì còn ở đây là cái bốc cái để vô ghép để vô họ đủ nên là nhấn vào 15-20 vị cái làm gối rồi cái bốc cái để vô 20-30 vị cái làm mình tham. Cái nói là cái bác nội đây không có cái nào không thuốc hết á. Nhưng mà cái điều là không có phải là thầy thuốc không có bác nhân công vụ được. Con nào ra ta mấy, con nào ra ta mấy. Chứ còn không có nào chưa. Toàn là trời, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Luân Hồi, Ngài Quỷ, Chúc Sâm, Đồ Lục, nói trời, dân trời, Phật, Thầy Thánh, nói trời, trời, có hết. Ý như là 3.000 vị đó bác. Nhưng mà cứ bác để loại xạ như vậy thì làm sao trị bệnh được. Cho nên tôi nói là tự để ý cái bài. Thầy dạy thì không thiếu gì thầy dạy đâu. Nhưng mà dạy chỉ vậy là đưa thứ bắt ở Tần Lan này rồi muốn bóc xe bóc. Uống người quá quăng, rủ lắm mới có người chết. Còn bao nhiêu không có chết. Cứ bóc vô về đưa người uống. Uống lại chứng nhanh ra. Không chết đâu. Rủ ra lắm đó. Bao nhiêu ngàn người, cái đó người mình nó trúng cái gì, những cái gì mình đã phạm thải dao thất ra thì mới có thể phải chết ra, nhưng mà không dễ gì có. Bao nhiêu là thất, nhưng mà không có hết bệnh. Không có thể thuốc, không có cùng bè là không có hết bệnh đâu. Cho nên cái giết chết đó, hồi nào giờ có người tôi dám cho tôi một hai lượng vàng á, nhờ tôi giới thiệu lên trước cái đầu của sách á, chứng minh rằng là chỉ thất đó là có giá trị, không bao giờ tôi làm. Mà cách đây 5-10 năm 2-3 lượng vàng là khó lắm đó chứ. Mà không làm là không làm. Bởi vì nó không có đạt cái nguyện vọng cái yêu cầu của mình. Mà mình chính như vậy mình ăn giờ 3 lượng vàng rồi còn ấy, mình truyền ra cái thuốc độc này cho người ta uống. Cái thuốc không có bổ dưỡng gì hết cho những người Phật tử cho. Cái tưởng đâu là có cái tên mình nó tổng rồi. Người ta tin tưởng cho mình cái rồi người ta xài theo cái đó. Rồi người ta tập sức khỏe cho nó đường như thế. Cho nên không đời nào tôi đúng cái tên. Tấm tình mà phải chờ để đúng là không có rồi. Mà 5 lượng vàng hả? Không có là nghèo, mà cũng kiếm không có. Nhưng mà 5 lượng vàng đúng như cái tên dùm hoặc không làm. Còn cái sách mà nhất mà cả 300 con, 1.000 con nó cắt được cái tin. Nó giống như là tôi nói nãy giờ. Sách bắt có thể là 3.000 vị hay hơn nữa. Nhưng mà vấn đề là nó không phải là thương tham. Thành ra nó mới bị bệnh được. lúc mình không đeo nó mới bị bệnh được. Và thầy thuốc là đã cho càng ít ít lưu là thầy càng giỏi. Đúng cái bệnh đó như mấy cái bệnh đó là trong gần 3 lưu là thầy giỏi lắm. Có khi là 1 lưu là 1 lưu mà ta tự nuôi hết cái bệnh đó thầy lại là kích thích được rồi. Và đó hết là 15, 18, 20, 23 hết cũng được hết rồi. Hết không hết, thôi, cũng không có chấp gì hết. Mà người đó ra rồi rồi ta gọi là mấy bà dễ lắm, mà ôi, không bổ đồ gan cũng bổ đồ lọc. Chứ không phải vậy. Ông nói lại cái bệnh đó, anh bổ đồ gan cũng bổ đồ lọc, nói vậy. Lúc nào nó cũng có cái hoạt chất của nó cũng có cái công dụng của nó, mình uống vô nó, nếu nó không cần cho thể, mình không cần cái đó là nó dư. Mà nó dư là cái bộ máy tuần hoàn của mình nó phải nỗ lực mà nó khải sức ra. Nó làm cho mất sức của mình chứ không phải là cái nào cũng bổ đồ ngang, bổ đồ dọc đâu. Mang cần, bổ đồ nó phải ra. Gan nó phải ra, thận nó lọc, phải ra. Cho nên cái bổ là người ta uống. Thầy thuốc người ta cho uống cái gì, là cần bổ cái gì là ta cho uống, mà nó uống còn bằng không, đừng có nói cái bổ là uống. Không bổ đồ ngang, cũng bổ đồ dọc, cũng phải vậy. Đọc kinh Phật cũng vậy. Nhất không có động tâm, nhất không có cô động, nhất không ai không đúng phương pháp là độc là coi như là ăn độc tố, ăn dài nó tính độc, có hại mà không có lợi. Thì ra là học cái này để ý. Bữa nay ta bắt đầu bài thứ 7 này. Bài để là ta hỏi rằng năng biến và khởi biến đối với như thức có hay không có. Trước khi mình học ba món năng biến rồi, cho máy mấy người đại là cho máy rồi nghe mấy cái loa rồi có rõ không? Người nói dưới không có rõ sao đó, đi thử ra mấy cái dây loa dưới thì có cách gì thôi. Còn mấy cái loa nghe được, mấy cái loa nghe không được thì vậy là điện đứt thì mình tránh bữa nay rồi. Nếu mà ấy thì bữa nay cho để thay nghe ấy giờ cảm thường vậy à. Bởi vì đồ đặc của ta đó thì ta không có hiện đại gì lắm nha. Cho mình học anh biết đó là năng biến á, là cái phần năng biến tức là chỉ cho bát thức tâm duyên gọi là năng biến. Còn núi sông đất đường trời trong mây nước cỏ cây hoa lá nói chung là khói vật thực vật, kể cả động vật bên ngoài con người của chúng ta, thì đều gọi là khởi biến hết, đều gọi là pháp khởi biến hết. Còn bát thức tâm duyên là nó thuộc về phần năng biến, tức là cái phần chủ động để chấp. Chủ biến là tôi nhắc lại, tôi nói ví dụ như là trời thiên đạo thánh là không có, nhưng mà do ta thấy nghe ngửi mấy sức biết của thế giới của anh ta ấy mà là ta lệ thuộc lại với cái sự hướng dẫn của cái ông đây thì anh là nhà văn mà giúp cho tôi luyện tiểu thuyết. Và tôi biết là nguyên dài lịch sử giả sử đó nè, thành ra ta biết vấn đề là tam tạng tĩnh kinh rồi sát tăng rồi bát giới rồi trời thiên. Mà trời thiên là dưới cục đá nảy ra sinh ra, rồi bát giới là thiên bồng đại nguyên thái là sai bị tại bài, rồi sao tăng là nguyện liên cứ nguyên nguyện liên tức là cứ rèm một vị tướng trời mà để sai cứ rèm cũng là sai cái luật trời, thành ra là bị đầy tước làm sao tâm ở dưới không xa không lưu xa đó. Sau đó là được tam tạng đổ cho tại vì thì chế lụy tam tạng đổ cho bốn thầy trò đi tính kinh. Còn tam tạng thì là một cái người mà cũng thánh tác vào cái sử của Trung Quốc là ông tam tạng là ông Đường Huyền Tam thì thánh tác ra, thì cái người đó là người có thật, nhưng mà người trong đó là cái hư cấu nó hết 99%. Còn như ra trong cái giới thì bởi vì là hư cấu là nó tưởng tượng như vậy là thôi. Vậy mà ta đặt cái đó rồi biết bao nhiêu người tưởng rằng thiệt thì đương nhiên rằng là cái sự việc đó là có thiệt. Đó, cái gì là biến cái kiểu như vậy đó. Biến đây cũng là chấp, mình tưởng tượng ra rồi mình chấp đó. Thì trong đó người dân tưởng tượng ra có ngọc hoàng, có như thì kim mẫu, có thái thượng lão quân để cho lò nấu thuốc lên năm tháng rồi mình tới gần ra thuốc tương cái thái thượng lão quân có dư trừ cái mẫu quanh năm rồi có cái dựng đài là ở 3.000 năm mới tổ trái rồi ăn cái bài sống mấy ngàn năm đó mà thế thì tất cả những cái đó là di tích của mình biến đó. Mà cái sự cái biến mà cái người mà nó biến ra để nó hướng dẫn cái tư tưởng đó là Ngô Thừa Ân. Ngô Thừa Ân biến ra bằng văn tự, bằng tiểu thuyết, rồi mình lại biến ra cái sự chấp mắt đó bằng cái ốc nhẹ dạ. Mà mình nói chung là ta gọi là đa thần giáo đó, nếu như đạo Phật đó hả, là đều là do con người biến hết, do di tích của con người biến hết. Và nên người đã tự học một thật sự nghĩa. Mọi người có trí tuệ mà học kỹ đạo Phật rồi là và không bao giờ ta sợ bất cứ vị thần nào ngoài ta ra. Còn như là Thâm Văn Như Giác Bồ Tát Phật là những vị mà đáng tôn kính, và những vị đó là ta có cái chủng tử đó, có cái chất liệu đó, ta có khả năng thành vị đó, chứ không phải ai ở đây khác. Cho nên là cái tin tưởng bằng cái tính và đa thần để quyền lị, để gian sinh, để cầu nguyện, để lại lực để cúng bái đó. Người tôn kính bậc tử ta không bao giờ phải làm. Nhưng mà làm, người ta làm đó là tại vì là cái tập tục, cái truyền thống của nhiều bộ tộc, nhiều dân dân xa người ta tin sâu rồi mình cũng bị ảnh hưởng mà. Mình cũng là số người trong cái thời đó mà. Ảnh hưởng là cái đức tin của mình nó đủ với lắm, nó có thuần túy. Còn bây giờ mình bắt đầu mình học thật của thật á, là phải chỉnh đốn nhiều lắm mình mới chỉnh đốn mới nổi. Còn bằng không mình còn vẫn còn lai căng hoài, mình không dám đi thẳng, mình không dám đi thẳng đường. Có nhưng mà ít lắm, cứ mình luôn luôn vậy, nửa tin, nửa ngờ. Ví dụ như tin Phật thì cũng tin, nhưng mà còn những cái gì của dân gian người ta bày ra hả, mình không dám dứt khoát, không dám dứt khoát bỏ hả. Tại sao mình tùy vẫn, mình tùy chiều, người ta gọi là tùy chiều ở nhà ảnh đó mà. Tùy chiều ở nhà ảnh. Đạo Phật thì cũng tin Đạo Phật, nhưng mà còn cái dân gian người bày ra cũng rất bỏ. Thì tôi mới nghe một Phật tử mà tôi nói nãy, ông này chưa hề quy vậy, nhưng mà nghe kinh rồi nắm lấy được những cái mà tôi có thể tin được. Nghĩa là từ thế gian đàng hoàng mà đầu cạo tập lóc chơi vậy hả? Không nói ai hết á. Bởi vì cái cỡ đó ảnh thôi là ông ta tủ với tôi là ở đây là chơi ảnh cũng không sợ, mà chơi ảnh cũng không sợ. Mà ông là ông ta, là ông ta có cái lập trường như nghe tin đạo bạo rồi ta làm ăn rồi giờ tuổi lớn rồi ta xấu cái tu ra tuổi của ta. Cho nên là ở nước nào đi khắp thế giới đi nữa cũng vậy thôi. Đầu cạo tôi vẫn tại vậy. Ai muốn dòm ai không dòm thì cứ xì xài gì đó. Tự nhiên, không có hề sợ. Nói được thì phải nói là tự nhiên là được rồi. Thế là mình có cái lập trường của mình. Cái thiệt ra thì cả đầu tập thì ai cũng cậu được. Tôi có người Phật tử, có cái cậu ở bên Mỹ, tuổi trẻ mà cũng cậu. Cậu phúc lắm. Không sợ gì hết. Nhưng mà cậu đó thì nó có hơi khác à. Có hơi khác là gì? Cậu đó chưa nghe cái kinh như là thầy giảng là chưa có băng lòng lắm. Mà đi tu ra cái kiểu khác, thành ra là không ai giống nhau hết. Vấn đề là cái lập trường của mình, thành ra là cái từ mình năng biến sở biến ở đây là để ý. Cái biến là vậy đó, cái biến là do mình tránh mắt mà ra. Vũ trụ vạn hữu từ núi sông đất liền trời trăm mây nước cả trời hoa lá không có thật cả, vậy mà mình biến là trong đây là mình chấp là cái thật có. Chấm người răng là cái thật có, đó thành ra nó thật có. Chứ còn thật sự ra tất cả đều là không có độc lập tự sinh, không có độc lập tự tồn, không có độc lập tự tại, không có độc lập bất biến. Do vậy cho nên là đó là vô ngã. Mà còn mình thấy có ngã là do duy thức của mình biết. Năng biến và thể biến đối với duy thức có hay không? Thành ra chúng ta là giải quyết mấy câu hỏi đó. Câu hỏi thứ hai là nếu tất cả di tích ngoại cảnh không thực, tại sao hữu tình chúng sanh không được chấp mắc triền miên? Đó là di tích không có thật. Thế thì tại sao là chúng sanh không được triền miên, đau khổ triền miên, chấp mắc triền miên? Đó, câu hỏi thứ hai hôm nay là giải quyết rồi. Câu thứ ba mới là duy tích. Thì vấn đề hữu tình xin tử tiên tục được giải thích như thế nào? Hữu tình chỉ là con người, chỉ là con người chúng ta. Bên đây là con người. Con người xin tử tiên tục thì phải được giải quyết như thế nào theo cái quan điểm của duy tích học? Đó là ba câu hỏi mà ta học bắt đầu từ nghiên cứu trong cái bài duy tích hôm nay. Bài tụng duy tích đó do tám thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt năng lãnh sở đều không, năng lãnh sở đều không hay là cả năng sở đều không, xác định duy thức, xác định rằng là duy thức. Cái bài đầu nguyên văn đó là thủy duy thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt do thủ mỹ giai ngô cố nhất thiết duy thức. Thủy duy thức chuyển biến đó là do tám thức, do bát thức cần nhiều cái bài nó chuyển biến. Chuyển biến tức là nó hoạt động hàng ngày mà nó tiếp thu mà qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cái phân biệt, rồi cái chấp ngã, rồi cái lưu tồn lưu lại trong trí mình đó nè, trong ai là do mình đó nè, thì do tám thức nó hoạt động như vậy, nó chuyển biến như vậy, do tám thức nó chuyển biến. Và như thế học thì nó cho rằng là năng và sở phân biệt và sở phân biệt. Phân biệt tức là cái phần nhận thức của mình qua cái thấy nghe ngửi đến xúc biết của mình gọi là phân biệt. Còn sở phân biệt đó tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là khoáng vật động vật thực vật trời tâm mê nước cỏ cây và lá ở bên ngoài, tất cả đều gọi chung là một cái từ là sở phân biệt. Do các thức chuyển biết phân biệt sở phân biệt cả hai, cả năng sở đều không. Năng phân biệt là bên con người, sở phân biệt là sự vật hiện tượng bên ngoài. Duy thức học cho nó là cả năng sở đều không, cho nên xác định tất cả đều là duy thức. Vậy thì đều không, đây là đều không cách nào? Núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá ta vẫn hiển nguyên đó mà gọi là không, là không sao? Đó, năng phân biệt là mắt tay mũi lưỡi tâm ý của con người, mặt na là da của con người, nó thâm một con người vậy, gọi là năng phân biệt mà cũng gọi là không, là không thôi. Còn sở phân biệt là động khái vật thực vật động vật bên ngoài hiện hữu, như là qua cái hình ảnh của núi sông đất liền trời xanh mặt nước, sở phân biệt đó cũng gọi là không. Thế thì không thì sao? Không ở đây có nghĩa là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Đây là đức sư sâu như thế tôn dạy tất cả pháp đều là vô ngã. Nhưng mà những người mà vô ngã, nhưng mà nó là gì? Nó vô ngã nhưng mà nó vẫn hiện hữu. Hiện hữu là cái cách là duyên sanh. Mà duyên sanh thì sau này ta sẽ học cái này. Nó như thế nó có ba tấm. Tấm là biến cái chất. Tấm yêu tha khỏi. Tấm nguyên thành Phật. Mà cái biến cái chất á, học thì học ba tấm ha. Mà từ đó cái tính yếu là học có một cái tính thôi, là cái tính yêu tha thở. Và cái tính yêu tha thở này mà nắm từ vững nên là yêu tha thở, tức là yêu tha duyên như sinh khởi. Nhận thức được rõ rằng yêu tha duyên như sinh khởi thì thấy rõ rằng là tất cả vạn pháp đang hiện hữu cái tồn tại này là yêu tha duyên như sinh khởi. Nó nương tựa cái duyên đó mà. Nó tương quan, tương duyên, nó tương trùng. Mà nó nương giáo nhau mà nó sinh khởi. Cho nó không có cái tự ngã, độc lập tự ngã. À, do vậy cho nên là năng phân biệt cũng như sở phân biệt đều không. Cho nên tất cả đều gọi là duy thức. Năng phân biệt là bên con người. Cũng là yêu tha duyên như sanh. Như sinh khởi. Sở phân biệt là nước không đất liền tài chân mây nước cỏ cây hoa lá. Cũng là yêu tha duyên như sanh. Như sinh khởi, nó nắm chừng vững cái đó. Nhưng mà nắm nói cái đó rồi nó còn khổ lắm, cho nên nói không có thể nó hết được. Thấy cái đề nó tính chất rồi lại ra duyên như sinh khởi rồi, là cái người học đạo, người tu hành, người ta thấy được cái tính chất là vô ngã của giảng pháp, là giảng pháp gia công, là duyên sinh như quyển rồi đó. Nhưng mà cái nghề là nếu như cái tưởng tử mà giải đối với ngộ ta cạn đó hả? Ta nghe tới cái đó rồi, ta nói kệ đó coi. Sao không được? Y ta duyên sinh khởi kệ đó chứ. Chứ cái nhà lầu của tôi vẫn là nhà lầu ngon lành mà.
Ta nghe lâu tôi chạy ra nếu thầy mặt thì anh bể mà nói gì. À, thầy hơi của tôi là còn ngon lành mà chạy mình tin 50 cái số giờ. Giờ thì là tất cả sự nghiệp của tôi bắt tôi mua bằng sáng giấy đỏ đã đỏ đàng hoàng rồi. Bắt mày là bán bắt tiền lắm mà nói gì. Thì ta duyên như sinh khởi chẳng lẽ là người mất tiền có giá trị không?
Thế là người ta nói vậy đó. Người ta có ý lượng cái chữ đó là sẽ được chịu thua thôi. Đức Phật cũng chịu thua. Cho nên là đại chúng để ý cái này nó khó, nó dễ và nó khó nghe và có thể hiểu. Nhưng mà cũng có thể nghe mà không hiểu. Cứ nghe là ông đạo, người ta thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển như vậy. Để cho người ta nhẹ lần cái đam mê về tài, về sắc, về danh, về thực mà người ta tìm một cái sự an lạc trong cái cuộc sống của tự thân mình. Nó nhẹ nhàng lắm. Vấn đề này là vấn đề là hơn kém nhau là ở chỗ đó. Cái người hiện đại cũng thấy được cái tính chất là yêu tha duyên như thân thể của bản thân mình của dạng pháp rồi ta sống nhẹ nhàng lắm cơ. Mình nghe dạy nghe rồi đó tụi yêu tha duyên có được ta hơi chạy tin tốt được cái số giờ mới tin lắm bấm như thế này tất cả thể đỏ của tôi còn mấy mẫu trên này trước kia mà bây giờ là mỗi mẫu ta trả nên là mấy trăm cây mấy ngàn cây không à mà nó yêu tha duyên như thân thể nó dạng pháp rồi không là có làm sao thế thì là cái đó không phải. Cái đó là cái tâm niệm của những người mà chưa có nếm được cái hương vị của giải thoát giác ngộ thì người ta có quyền nói như vậy. Mà nói như vậy có nghĩa là đạo Phật không có kết quả gì với người đã hết. Do vậy cho nên là tôi nói với đại chúng là những cái người mà giàu quá mà đang trên đường giàu có danh vọng địa vị tài sản vật chất mà thiết nhiều mà đang lên đó là không tu nổi, không tu nổi. Tôi nói đây là nhiều lần là tôi không có nổi. Mà cái người đó không biết đứng lại, ngừng lại, hoặc là chán chê, hoặc là tự giác ngộ mà dừng lại, thì tôi mới được. Hoặc là thất bại ê chê, nhưng mà đừng có nghèo lắm, đừng có bị tù tội, bị tử hình. Chứ nó có ê chê, nó đi tới tù tội, tử hình là cái đó cũng hết tù. Thế là chỉ có cái tu nhà lai nó giúp cho mình chứ không phải là mình tu mà nó giúp cho mình tu. Cái gì ngồi đó gọi lịch trình mạch nó không phải tu đâu. Thất bại ở trời nhưng mà còn cái mà gọi là nát vỏ còn bờ tre. À, thế này là thủ một cái mớ tiền tài mà mình gọi là cái kinh tế mà nó an ổn cho cái đời sống của mình. Thế thì cái người đó là cái người tu hành đạo Phật. Tôi cho rằng là có thể là có cái điều kiện đó là điều kiện mà đi là đạo Phật là dễ lắm, ngon nhất. Vỏ nát chạy ra còn một xe là được. Thì lấy cái củ tiền của nổi còn mới đó ha, mà ăn mỗi một tháng là mấy triệu bạc mà nó còn đủ sức ha. Thì đọc cái nghề tu ngon lắm, tài ta có rồi, không ra gì ha. Dinh ta có rồi, giờ ta tốt hết rồi. Thôi không ham nữa ha. Chắc có rồi, em biết quá trời quá đất. Bây giờ mình không phải rồi, nó không có theo nữa. Rồi khỏi chắc luôn. À, ăn thì ăn đã rồi thì hàng ba sao năm sao ăn rồi không là gì. À, bây giờ chỉ còn có cái nghỉ ngơi và tư duy giáo chứa kinh điển là tu ngon nhất. Tôi hơi niệm vậy đó. Thành ra cái giàu quá ta thấy là cái từ ngã nó không bao giờ ta thấy. Thấy nó có thật chứ mà nói gì. Tương nào thất bại như vậy là thấy cái tình yêu vô ngã hay vô cùng như vậy. Tôi muốn vô thường thấy vô cùng như vậy. Cái tự khổ thấy hay vô cùng vô tận. Và nhân thế nhân tình thế thái. Người ta gọi là phù thạnh chứ không ai phù siêu. Hồi đó mình thạnh mà gặp tôi bác tôi chú rồi ông nữa nó nguyên một như cá sâu. Bây giờ gặp mình đó. Cơ đặt là nó còn không có mình đó. Vì mình xưa ở đâu có bò nữa. Thế thì là tài sách danh lợi gì mình đã qua hết rồi. Bây giờ mình còn cái bờ tre là hả? Lấy cái đó mà sống mà tu. Tiếc quá. Phải thấy được tình yêu vô ngã thật, vô thường thật, khổ thật, cái tình thật. Đấy, cho nên nói tới rồi, nói lui, nói nhiều lắm rồi đó. Chứ còn người ta đang giàu, đang lên cho mình cái đấy, mình có nói với người vô ngã, vô thường, khổ, bất tình, nghe đâu, không nghe. Chừng đó rồi, qua cái sự thất bại như tôi vừa nói rồi, thấy tình yêu vô cùng chính xác. Cho nên là cái người lớn tuổi thì dễ tu hơn. Là vì ta va chạm, ta đụng với cái thực tế của hoàn cảnh xã hội mà. lớn tuổi thì dễ thương, còn nhỏ thì là có học đi nữa chứ cũng khó, có khi là cho mà hốt giác thì hốt mê, cho tỉnh lúc nào đó. Quý vị đứa 18, 20 mai tuổi chưa có nghĩ rồi học đạo tu tinh tấn tu dữ lắm, mà tới chừng mà nó được nghĩ mà dữ rồi thôi, hỏi ngồi thầy đài nữa chứ á, trời thay chức kệ để lên bên. Rồi nó đã đời nó rồi, để 45 tuổi rồi thấy tôi nó ngang ngán chồng cái gì ăn chơi không nhậu nhẹt, không là lúc giờ đi thì cởi việc chùa trở lại. Lúc đó đâu mới là cái hy vọng thiệt rồi. Cuộc đời nó là vậy rồi, mình nói thiệt rồi nó vậy. Thanh niên cũng vậy, thanh niên là lúc mà chưa có lên sinh, chưa lên hương á, thì ở đây đến giữa gì tới nhá nhà thấy mình trong vòng tìm việc không ra rồi. Bạn bè anh sẽ thương, buồn bã đời đi chùa, hả? Cái nhìn dân có hộ thất lên rồi đó là quên hết. Cho nên tôi là đối với Phật tử đã trẻ rồi, tôi không hỏi cái tin đẹp. Người lớn như mấy tình đẹp, mà những người là đun đầu, quên sáng, rồi thân tầm với một đủ thứ rồi là trở về con đường đạo, mà nghe kinh độc đạo ở trên đó. Anh nói rằng là đáng mừng. Chứ là đối với tuổi trẻ mình nói chuyện vô ngã vô thường khổ bất tịnh không hề tin. Cho nên là do thể chi thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt, do thể biến ra do có nhất thiết duy thức, do tám thức đang nhận thức thấy nghe gửi đến xúc biết mà nó cho nên cái tính ngã vô cái gì thật là chủ thể phân biệt và đối tượng chỉ sở phân biệt, tức là đối tượng phân biệt. Phân biệt, sở phân biệt, tâm năng phân biệt và sở phân biệt như không. À, cái câu này là đấy vậy đó. Đối với cái nhìn của tội lắm, của duy thức học, nhưng bằng tội nhãn, thì phải thấy năng phân biệt, sở phân biệt đều là duyên sanh. Thật tướng là vô tướng, đều là duyên sanh. Mà duyên sanh thì không có thật, nó như duyên đó. Tâm năng sở đều không. Cho nên duy thức xác định rằng là duy thức thì do cái sự chấp của mình. Chứ cõi đời này không có thật, cõi đời này nó không có trường tồn vĩnh cửu lâu dài. Cái đó là phải có cái ý tu tập, có thân trầm duy nhục rồi mới thấy được cái tất cả đều không xác định rằng duy thức. Cái này báo cáo với đại chúng là cái thời kỳ tu học hồi nhỏ cũng vậy, tôi rất là khó nhận nha, khó nhận lắm đấy. Cái gì bây giờ đây là có những gì mà khó nhận cái này là cũng là cái lý hiển nhiên, còn phải nghe cho thật nhiều, cái đọc thật sâu và nó phối hợp với bao nhiêu kinh nghiệm khác nó thấy được cái tính chất duy thức của nó. Tất cả đều không, năng sở đều không, phân biệt sở phân biệt đều không, năng phân biệt sở phân biệt đều không, cho nên xác định tất cả đều duy thức. Và cho nên là cả như tôi bây giờ đó, thì tôi cũng hy vọng là những người nào lớn tuổi như tôi là nên tỉnh ngộ để thấy cho rõ đi, không có ra cái gì, hoàn toàn là duy thức nữa. Do mình chấp mắt đó, cái còn tiền tài này, danh vọng là địa vị này, sắc dục là tài sản là đều là rất rất mộng nguyễn, rất phù phi. Cho nên ông như hồ nguyễn gia thiền nói rằng là làm phú quý nó chỉ nghĩ làm sa mã, còn bả dung hoa nó lừa giả tâm sanh. Biết bao nhiêu tâm sanh trong quốc nội cũng như quốc ngoại đau khổ vô cùng vậy thôi. Nhưng nam xa khéo mất mình, bừng con mắt dậy thấy mình tai sắc, đó là một sự thật. Rồi bây giờ trả lời cái câu thứ hai đây nè. Câu thứ nhất là năng biến và sở biến đối với duy thức có hay không? Cái gì trả lời là duy thức trả lời rằng là không có. Tất cả đều là duy thức do cái sự tưởng tượng, do sự chấp mắt của mình. Cái còn năng phân biệt, sở phân biệt hay là năng thủ sở thủ ha, đều không có thật. Đều là duyên sanh hết. Chỉ là do sự chấp mắt của mình mà nó có. Mình chấp nó thật là coi như nó thật vậy, chứ thì là không có thật, mà là không đó. Cho nên mình đâu có chủ gì đâu, không hề làm chủ được mình. Bây giờ đó là cái thứ hai kìa. Nếu tất cả như bất ngờ ngoại duyên không thực, thì tại sao là hữu tình phân biệt triền miên, được chấp mất triền miên? Trả lời là do nhất thiết chủng thức, như thể như thị biến dĩ chuyển chuyển lực cố mà mỹ phân biệt sanh. Câu này đó, câu này tôi nhắc nhiều lần lắm tại chúng này. À nên nhớ là nha, nhất thiết chủng thức là nói bên cái phương
diện mà nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử, cái hộp giống của sự vật hiện tượng, thì ta gọi nó là nhất thiết chủng thức. Mà nếu nói về cái mặt mà nó từng chứa hết thải không còn cái gì ngoài đó thì người ta gọi nó là gì? Người ta gọi nó là ai? Là da đó nha, nó là nó đó. Rồi đây nè, cái bài kể kế đây nè, do những cái chuyện đó như thị, như thị biến những việc tưởng chuyện lực có bị biểu hơn biệt sanh. Rồi do cái việc tập khí dị tổ, nhị lý tập khí cơ tiền dị thục, trí tận thục sanh dư dị thục. Thế là cái bài tụng kế đây, cái thức đó đó, cũng cái thức đó mà nó có cái tên là dị, dị thục đó. Cho nên cái bài đầu tiên của mình học cái bài Phơ A Lại Gia Thức Dị Thục Nhất Thiết Chủng Đó. Cho nên cái A Lại Gia đó nó có ba tên cùng một lúc. A Lại Gia là nói về cái mặt đựng chứa đựng hết, không có gì ngoài lo cái ngoài nó được. Nó có cái tên là dị thục, là để nói lên là tất cả sự vật mà nó trong đó không có cái nào ngoài nhân quả. Chỉ như thật là nói về nhân quả. Nhân quả nó chia ra ba cách: dị thời, dị biến, dị loạn. Từ nhân tới quả phải dị thời, phải khác thời gian. Từ nguyên nhân cho tới cái trái phải có thời gian. Cho phải gây sự tất cả đại diện cho hội vừa có được. Cho con qua cái trái liền được. Cho nên đây là dị thời. Dị thục, dị thục nhưng mà dị thời dị thục, dị biến dị thục. Tức là trong lúc mà cái thời gian mà từ nguyên nhân như tới đó, cái tới mà ta phải trải qua từng giai đoạn, biến chuyển từng giai đoạn, biến chuyển từng giai đoạn. Có giai đoạn lên mình yên tay lên gió là tốt, có giai đoạn mình trùng xuống, nó muốn chết, muốn chết mình phải bón bằng cái thứ nước, nó phá cái lên trái lại. Và có khi nó tiếp luôn, nếu mình bỏ ra cái hộp giống đó mình không có tư tận trong bóng đen nó có thể hư lộn lên ngay liền. Và khi nó lên nó xem ra quả rồi nó cũng còn khác nữa. Tùy ra cái sự phân nước cái điều kiện nó như thế nào. Mà cái trái nó có thể ngon hoặc không ngon. Thế thì là dị biến. Biến dị dị thục. Từ dị loại dị thục. Dị tài dị thục. Dị biến dị thục. Dị loại dị thục. Do cái nhân thì là cái nhân này. Mà khi cái quả nó có thể là nó xem ra một cái quả khác, nó giống như là mình là lấy cái hộp lóng bưởi ở bên ngoài mình đem mình trồng ở miền Tây đó nè, thì ra cái đất cái nước thì cái bưởi bên ngoài nó không còn nguyên chất gì, là mình đem cái miền Tây đang còn nguyên chất gì được nữa, mà nó có thay đổi. Rồi cái hộp giống mãi thiều ở ngoài Bắc thì trồng giả thiều thì nó phải ra giả thiều thế, nhưng mà đem như miền Nam mình trồng nóng cái tái, ví dụ vậy, thì gọi là dị biến. Rồi cái bông hoa cũng vậy, thứ này ra tới thứ khác tập, có thể hợp, có thể không hợp, nó có thể biến gì. Tại vì con người cũng vậy, con người ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh bạn khác là từ con người tốt thì nó khỏe thành con người xấu cũng có. Ngược lại con người không tốt, nhưng mà ở trong môi trường hoàn cảnh tốt, trong xã hội tốt, thì con người không có đó nó trở thành là người tốt, người thánh thiện. Thậm chí người ta có thể thành văn viên giáo Bồ Tát và Phật. Đó là gọi là dị loại dị thục, với tự nhiên cái quả nó khác. Do vậy mà nó có cái từ là nhất thiết chủng thức nè, rồi dị thục thức nè, rồi mình phải nhớ ôn lại, nó có cái tên là A Lại Gia Thức. Rồi phan cái gốc ra đó là mà theo thứ tự thì đó lại có tên là Đệ Bát Thức. Cái này nghe có người nói khó chứ không phải khó. Vấn đề là nó hơi đòi hỏi cái người đọc, cái người học phải có đầu tư. Phải có đầu tư thời gian, đầu tư trí tuệ, phải chuẩn ý học, tìm hiểu thì nó cũng phải là khó. Thế thì là do cái chuẩn thức nó đến như vậy, cũng như thị đó, ở trong Đạo Phật. Đây là Phật cái nơi giải cho như thị là cái phần giới thích thực nữ. Như vậy tức là những cái chữ như thị như vậy trong Phật giáo. Có nơi đưa những cái từ như thị dùng trong cái lúc mà nói đến cái sự nhiệm màu mà không gian, không có hình dung và gian không diễn đạt rõ, văn tự như tả không đến, ngôn ngữ lý giải cùng cùng. Thì chữ như ngôn ngữ, cái chữ như vậy, như vậy, như vậy. vậy. Vậy là nói về cái sự hình thành của cái vũ trụ này, các cái nhà bác học ngày nay cũng đủ tích để nghiên cứu lại bao nhiêu triệu năm rồi, có người nghiên cứu là thẩm định hàng tỷ tỷ năm ha, cái gì sinh ra cái gì, nghiên cứu là nghiên cứu vậy thôi. Chứ còn là nếu mà nhìn và nhận thức bằng đạo Phật đó mà, thì nghiên cứu là cái gì, nói là cái gì, từ là cái gì sinh cái gì, rồi cuối cùng là cũng như vậy như vậy. Do cái nhất thiết cũng rất là đau biến như vậy thôi. Chứ không làm sao mà nói rõ được cái gì nó sinh ra cái gì, cái nào nó sinh ra cái nào, không thấu nói được. Chỉ như thế cái đạo Phật là vậy đó. Còn ví dụ như là cái thuyết học mà bây giờ là ta nghiên cứu từ cái người vừa đó mà, kể từ khi mà phát hiện ra được đá, được lửa đó, phát hiện được lửa trong đá, thì bắt đầu là vươn nó trở thành người. Nói như vậy là cũng nói vậy thôi, nhưng đâu có trúng. Có nghĩa là nói như vậy, có nghĩa là kể từ khi mà phát hiện ra được lửa đó, thì con người không còn là ăn lông ở lỗ nữa, mà là biết ăn đồ chín, và biết sử tại cái điều kiện để sử ấm hơn, ăn cái đồ có thể biết nướng, ăn cái nấu chín, thì mình gọi đó là người. Có nghĩa là còn trước cái gọi là người vượng đó nè. Thế mà cái người nó làm ra cái người vượng, cái lúc mà chưa kiếm ra tiền ra được lửa. Có nghĩa là cuối cùng là cũng là như vậy biết. Rồi còn cây như vậy, bây giờ là ra bao nhiêu cái thứ, là trăm ngàn cái thứ cây, cái thứ thực vật, bao nhiêu trăm ngàn cái thứ động vật ra trên từ bên núi như cái dưới biển á. Thì cái gì là sinh nó ban đầu, làm sao mà nói được. Cái gì là trong đạo Phật tâm mượn cái chữ cho Phật như thị, như thị biến do cái nhất thiết cũng thích chứ. Cha là gia nó chứa đựng tất cả ông lấy rồi nó biến như vậy, như vậy, và như vậy. Bữa nào có các vị này đi Nha Trang đi lại cho Hải Dương học, cái viện Hải Dương học ở Nha Trang, các vị coi những cái thứ mà động vật ở dưới biển á. Thù gì, cái con cá nó lạ lùng mà nó đẹp kỳ quá, màu sắc rực rỡ, đẹp kỳ quá, ai làm ra nó đẹp. Thì cái đó chỉ có cái là đi coi cái đó rồi, đó là do cái thứ tục thức mình như thị, nếu mà dĩ chuyển chuyển là cố mà bỉ không được thành công. Đó là những cái điểm thôi. Các cái thứ lông, các cái thứ sa hô hay độc đáo kỳ gì. Và đó là Hải Dương học, nên là người ta còn học đó, chứ chưa phải là trọn vẹn chủ điểm đó. Ta còn đang tìm học ra nghiên cứu mà mình thấy cái lạ lùng, cái đẹp đẽ mà nó kỳ cục ngoài cái tưởng tượng của mình. Nhưng mà nó lại là như điều đó rất là thật ở dưới biển. Thì đó là mình nói cho Hải Dương học đó. Còn ở trên cái đất bằng này cũng vậy, biết là bao nhiêu sự vật tồn tại, còn bao nhiêu ngàn cái, bao nhiêu chục ngàn cái mà các nhà khoa học chưa có tìm được, rồi chưa có đặt tên được nữa cơ. Thế thì là do cái nhất thiết tương thức chứ đừng tất cả những thể được nó biến như vậy mà bỉ phân biệt thanh bỉ đây cho nên là vô số, không biết bao nhiêu mà đó, cái này cái kia cái đó vô số khác. Thế rồi là do cái nhất thiết tương thức nó biến như vậy và do cái lực biến chuyển đó mà hiện tượng sự vật vô vàng nó sinh ra. Do vậy cho nên là mình hiểu theo cái bài này, theo giáo lý của đạo Phật đó mà, không có ai sanh cái gì cho ai trong cõi đời này hết. Không có phải là cái ai đó để sanh ra con heo, con gà, con cá, con tôm để cho mình ăn, không phải vậy. Hay là sanh cái cây để cho mình làm nhà mình ở, không phải vậy. Mà là do biết cái chuyện thức nó biến như vậy và hiểu cho sự vật. Cái điều sau đó rồi thì là nó tương quan, nó tác động nhau rồi thì là mình nhìn ở dưới biển như vậy nè. Tất cả những cái con như vậy nha, đều là tương quan tương duyên nhau để ăn nước lẫn nhau hết. Con này rình gặp con kia rình gặp con này để mà ăn nước. Có những cái con nó ngụy trang vô cùng khéo léo, nó nằm ý như cục đá. Nhưng mà nó để con cá nhỏ là giữ nó đi ra, nó đốt một cái là bất kỳ lên là vô cùng cánh. Còn những cái con rắn là nó có bông, có hoa, con là xóm, con là xanh, là con có dần, có dần, nó đều là cái cách hình thức ngụy trang hết.
Dưới cùng đất của các cái nhà khoa học đều là cái ngụy trang để cái năng cái dễ đó. Nó nằm ở trên cái cây, nó lộn nằm trên cây là các cái thứ chuyên không hề biết được. Y như cái cây, nó bất động như cây vậy, bạn chuyên nhỏ nhỏ nào là lại bạn nhỏ chập 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 chán cây là nó đất là cây. Nó cho tích khách vậy, là quấn là nó. Thế thì là sư ba thể nói nó tâm mà không có, không có thêm cái nào để cho cái nào. À, cho lý đầu bạn mình làm vậy rồi. Và những cái chương trình như thử như thì đến dưới tiếng thương lực của một bí lý phân biệt thân. Rồi trong đời mình đánh ra là động vật mình không thấy nữa. Mình nghe nói thì là mình bắt câu rừng mình lên về mình phụng gió tầm ra câu tầm ra gia súc. Rồi mình bắt chim lên về mình phụng gió mình gọi là như bị câu rồi mình gọi là gia cầm. Gà này kia dịch biết bay rồi mình gọi là cầm. Còn con bốn chim gia súc đều là mình bắt nó lên về mình phụng gió nó. Và tại nó yếu hơn mình. Ừ, mình cái là nó quen đi, nó lo, nó lệ, bị món ăn mà ở là nó xin xuống lên nó lệ quá, nó quen rồi đó rồi nó thành ra như chuyện sự điều khiển của mình. Nó cho nó là thật sự ra không phải của mình. Nó là như thế như thế biến. Do cái sức vận động chuyển biến mà thành nó ra. Do vậy cho nên là có lần nữa tôi ở một bạch chữ rồi đó. Cái là sách trên đó, họ đem câu vợ bán con câu rồi nó xúc tiền. Nó chạy dần trong chém đó, nó đụng ra, nó quật mấy người ta cấu, đóng cửa ầm ầm. Người ta nói, con tù điên, người ta nói đóng cửa, có người ra thôi. Tù giới từ, tôi nói họ phải tù điên này à, tù giác ngộ chứ không phải điên à. Cái giác ngộ gì lại nó chết, ta là giới ngộ trong rừng. Thì đem về bắt ta, sổ cái mũi ta, bắt ta cài cấy bả đầu, bây giờ bắt ta đưa bán là thịt. Mà ta là vô mấy cái chỗ cái mùi cái lò sắc sinh đó là ta biết cái mùi đó là cái mùi tử quý sở nhất ta. Cho nên bây giờ ta xuất truyền được là ta chạy. Mà ta chạy đứa nào mà bắt ta nữa thì là ta phải tự vệ. Mà tự vệ là da không có, chứ không có, ta phải tự vệ bằng sinh. Mà ta tự vệ bằng sinh thì nói tự nhiên là sao? Cho nên là nhưng mà con mắt đẩy thấy là như thế thì nên chỉ tưởng như là có mỹ đi. Bởi vì mình được sanh, nghĩa là tất cả đều là bình đẳng. Mà bây giờ đây là mình làm như vậy, có nghĩa là mình mất cái tâm bình đẳng của thiên nhiên vũ trụ. Cho nên nó có quyền tự vệ. Mà không phải không được gọi bao điều. Mà đến nhìn người khách lên chứ. Thế thì là qua cái nhìn của giả pháp. Tại là nói tất cả như tất cả ngoại nhân sinh thực. Tại sao là hữu tình chấp mắt và đau khổ không được tự nhiên. Là tại vì mình chấp thôi. Do cái chấp mắt của mình. Cái sự bài hiện tại này là nó biết như vậy và như vậy. Tất cả đều minh đẳng mà không ai. Còn ai là nô lệ của ai. Cho nên cái chế độ nô lệ trước kia đây là mấy trăm năm là các cái nước mạnh đế quốc. Thông tự người ta bây giờ nó vẫn xuất được người lại. Chúng ta là cái chế độ nô lệ nó không còn được nữa đâu. Đâu còn. Chứ chẳng qua là cái giai đoạn mà chẳng qua là mình thấy người ta công an, thấy người ta hiền, người ta còn lạc hậu ha, ấm mít người ta chứ. Cái độ nô lệ, thì như thật dân và đối với tôi không phải là cái lý đâu. Vì tất cả là nó như thế thì biết ai cũng bí không được sanh mà. Bình đẳng như nhau chứ. Mọi người đều có quyền bình đẳng. Tôi sẽ sốt. Cái điều qua cái nhìn của đạo Phật là như thế. Do mình chấp mắt thôi. Hết giờ rồi. Thì mình đây bữa sau còn câu hỏi nữa.
Chúng sanh về